Chúng ta học tới cái giới thứ 149 nè, coi như là hết tật đấu với ai, tật đấu với ông thầy mình nha. Hai cái giới này nè, thành ra thấy vậy để đại chúng thấy trong cái 10 cái điều nguyện của Phổ Hiền rất là khó thực hành nội cái tùy hỷ công đức không á. Trong kinh cũng nói mình tùy hỷ không, mà trong pháp hoa nói mà chia chỗ ngồi tùy hỷ với cái người đến tụng kinh đó, hay là mình tùy hỷ đến cái việc tốt của người khác nó rất là khó, hay là cái tánh xưa nay của mình là ganh tị này kia nọ, nó tập khí nó sâu dày, thấy ai hơn mình, thấy ai tốt hơn mình là chứng nhân là mình không vui vấn đề đó. Hay ta có tiền ta cúng 1 triệu, mình không có tiền mình tùy hỷ không có công đức ngang nhau mà làm không được, nhớ không được. Thằng cái đó nó hơi khó. Không giới 149: Nhược tỳ kheo ni, ư gia sanh tật đố tâm giả, ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đối với thì ở trong này là coi như là chữ mà gia sanh á, là nghĩa là nó là thầy của mình, những người mà trong nhà mà sanh mình ra. Nếu mà cha mẹ thì sanh cái thân này, tứ đại này, còn những vị thầy tổ thì có thể sanh cái giới thân huệ mạng, sanh trí tuệ cho mình, sanh cái tâm cho mình. Này, nếu mà tỳ kheo ni đối với thầy của mình mà sanh cái tâm mà đố kỵ, tật đố phạm ba vật đề. Cái giới này cũng là bên ni với bên tăng không có vấn đề này nha. Nghe là khi mà Đức Phật ở nước Xá Vệ cấp cô độc thì ở trong luật mình thấy Đức Phật chế giới rất nhiều ở nước Xá Vệ, trong cái giường cấp cô độc mà tứ phần đề cập rất nhiều trong giới mà Đức Phật chế tại đó. Khi hàng tỳ kheo ni mà phạm thì lúc ấy có một tỳ kheo tên là Đề Xá, là cái vị này tỳ kheo ni này đệ tử có là tỳ kheo ni ăn ổn, mà tỳ kheo ni ăn ổn cũng đề cập ở trong luật rất nhiều nha. Ví dụ như là xin tiền, hoặc là ta cho để mà cất cái nhà Bồ Tát, Bồ Tát đường, rồi là sắm y phục vân vân, liên quan đến nhiều vấn đề mà tỳ kheo ni ăn ổn á. Rồi tỳ kheo Đề Xá là đệ tử của tỳ kheo ni ăn ổn. Rồi mà cái Đề Xá này có một nhà Phật tử, đệ tử của kheo ni Đề Xá này là quen thân nhiều. Thì một hôm là thầy có tỳ kheo ni Đề Xá này là tỳ kheo ni ăn ổn á, mới nói với Đề Xá rằng là thầy trò chúng ta nên đến nhà người đàn Việt đó, mà người đó là đệ tử của Đề Xá. ở đây xá nó thầy muốn thì đi cũng được, miễn cưỡng thôi nha. Thôi đầy xá thì kheo ni mới là y phục chỉnh tề, quan nghi đầy đủ, à với qua thì kheo thầy mình là ăn ổn á. À, rồi mình đi lên đó thì ở chủ nhà thấy thì kheo ni ăn ổn, là y phục tề chỉnh, là có quan nghi nên có phát tâm, à, phát tâm đem những cái thức ăn đồ trai phạn ra cúng dường thì kheo ni ăn ổn. À, sau đó khi thọ trai rồi hai thầy trò mới trở về chùa. À, rồi là hai thầy trở về chùa thì khi ăn ổn mới nói với y tỳ tử mình, à, là người đàn Việt ấy có tính tâm thành tín đối với ngôi Tam Bảo, nên khi thấy tôi đến liền sinh tâm hoan hỷ mà bố thí cúng dường nhiều vậy. À, thì kheo đại xá mới là nói, à, nói là với cái tâm mà tâm tật đố chứ nó không bình thường nha, nó tâm tật đố á, là người đàn Việt ấy có tâm đốc tín đối với thầy nên bố thí cúng dường cho thầy nhiều như vậy. À, bây giờ quý tỳ kheo cái giọng mà nói tính cách là không phải là hoan hỷ, nói tính cách mà nó hơi nặng nề và nó cánh ganh tị. Rồi số mà tỳ kheo ni thiểu dục tri túc mà biết cái tâm của tỳ kheo ni đại xá như vậy mới đem nói với hàng tỳ kheo thưa với Phật mới chế giới này, đó là cái tâm mà cơ hiềm mà ganh tị đối với thầy mình, cái việc không nên. Ông thầy mình là lúc nào mình cũng là cung kính và cúng dường không hết, chứ đâu mà có ganh tị vậy. Thì cái giới này đủ bốn duyên mà thành phạm, mà thí chủ có tâm tốt để cúng dường cho ông thầy. Rồi thứ hai là thấy thầy được lợi nên sinh tâm tật đố. Thứ ba là phát ra những lời nói về tật đố. Thứ tư là nói rõ ràng người vi phạm. Đó là có bốn cái duyên cớ đủ và nó là phạm. À, nếu có tâm mà tâm tật đố nha, à, đó là cái động cơ chính này. À, thì khi khai giới này là Đức Phật đã kết giới như vậy, nhưng mà có trường hợp mà khai nên không phạm, à, là việc ấy đúng sự thật, hoặc là người đàn Việt kia có tâm đốc tính ưa bố thí cúng dường cho vị tỳ kheo ni, à, do đó mà nói rằng người đàn Việt này có tâm đốc tính với thầy, ta nói là nói thật lòng như vậy nó khai, hoặc là nói giỡn, nói nhanh, nói một mình, nói ở trong mộng, hoặc muốn nói việc này lại nói thành cái việc khác, thì những cái trường hợp đó không có phạm. À, nhân duyên ở giới này là tỳ kheo ni là đệ tử mà sinh tập tật đố với thầy của mình, khi thấy thầy mình đồ cúng dường của đàn Việt, à, tuy là đương thời Đức Thế Tôn thi thiết thiện quyền phương tiện thị hiện, nhưng cũng rõ ràng dự đoán dạy bảo dẫn dắt trước các vị tỳ kheo ni đời nay, đối với những bậc tôn tốt phải sinh tâm cung kính, nếu không tỏ lòng cúng dường lại sinh tâm tật đố người khác, vì các vị được thọ lợi dưỡng, à, là khinh thầy mạn pháp, à, đối với, à, bạch y cúng dường người khác mà sinh tâm tật đố, thoái rất nặng khi thấy đạo hữu đồng tham tu học hoặc tỳ kheo ni khác có đức độ song toàn, ưu tú oai nghi hay là nhàn tịnh, rộng nghiên cứu ba tạng kinh điển, tinh thông hai bộ luật, à, có khả năng thuyết pháp độ người, họ sự lợi dưỡng của người khác mà dùng pháp không căn cứ quỷ bán, làm cho vị đó không có đồ cần dùng, không được lợi dưỡng tứ sự. À, nên trong cái luật quân phần mới nói là nếu mà tỳ kheo ni tiết hộ nhà người phạm tội ba đặc đề, tiết hộ nhà người là như thế nào, nghĩa là muốn cho chủ nhà đó chỉ cúng dường cho mình mà không cúng dường cho những cái tỳ kheo ni khác đó, mình ích kỷ, mình là hẹp hòi cái tâm nha. À, mà giờ nó cũng có nhiều, mình biết là mình quen Phật tử nó giàu có là ủng hộ mình thôi, ủng hộ người khác thì như mình cũng không vui lắm. À, cúng cái chùa mình thì được, mà cúng chùa khác dường như là không thích. À, cái đó là cái mà cái tâm mà nó mình hẹp hòi. À, nếu mà tỳ kheo ni là tiết hộ nhà người phạm ba vật đề, đó là tiết hộ là mình nói bỏn sẻn nè, chỉ cúng cho mình thôi. Luật Tăng Kỳ có nói nếu tỳ kheo ni có tâm sang tham tật đố, tiết hộ nhà người phạm tội ba vật đề, lại nếu thấy người được người khác tán thán, khen ngợi thì sinh tâm tật đố, sân hận, quỷ báng. Hoặc là đối với nhà thí chủ sinh tâm tật đố, đối với người trong chùa sinh tâm sang tham tật đố, đối với những lợi dưỡng về uống ăn sinh tâm sang tham thì đều là phạm tội, phạm tội ba vật đệ. Trong tỳ nại gia có thuyết minh là nếu mà tỳ kheo ni đối với nhà người khác mà có tâm sang tham tật đố thì bao nhiêu thiện căn đều bị phá hoại mất hết, làm chướng ngại cho mình và cho người khác. Khác nào con chó đói mà gặp xương khô mà thôi. Đức Phật có nói rất nhiều về cái chuyện này, là nó con chó đói mà gặp xương khô á. Trong kinh Đức Phật mới dẫn ra một cái đoạn kinh mà kinh là kinh Bảo Tích. Nó nói là có con chó mà nhìn ngó giáo giác là nói là chó đói là như thế nào. Đức Phật mới nói trong kinh Bảo Tích á, nó là có một chó đói, nó nhìn giáo giác chạy dọc theo đường, gặp một cái khúc xương người ta vứt bỏ lâu ngày không có chút thịt nào cả, chỉ còn dính chút mà cái hơi háo, cái máu đỏ thôi. Chó tưởng là cái một vị mà ngon liền chạy đến gặm, tha đến cái ngã tư hai chỗ mà đông người, vì quá thèm thuồng nên nó nhiễu nước miếng trên cái cục xương, ảo tưởng cho là ngon ngọt quý báu. Chó đó cứ gặm hoặc liếm hoặc cắn nhai mà cảm thấy sung sướng ưa thích, triền phượt đối với cục xương kia mãi không chịu mà nhả ra. Lúc bấy giờ có một vị sát đế lợi Bà La Môn thuộc về cái giai cấp, mà sát đế lợi là cái giai cấp thứ mấy? Thứ hai. Bà La Môn là số một nha. Bà La Môn là chuyên tế tự, lãnh đạo vấn đề tinh thần. Còn sát đế lợi là những cái vị mà quyền lực như vua chúa đó, là cái dòng họ thứ hai là sát đế lợi. Và các trưởng giả toàn là những người đại phú quý, nhân có việc đi trên đường này con chó xa trăm thấy các vị ấy liền sinh tâm nhiệt não và không thích nè. Hay suy nghĩ những người kia đến đây chắc gì để họ để đoạt cái khúc xương ngon quý của ta. Nghĩ như thế con chó liền nổi cơn sân hận, sủa lên những cái tiếng mà ghê khiếp, mắt đỏ ngầu nhìn những vị kia, nghe hai hàm răng nhọn ra gầm gừ như muốn cắn họ. Cái là Phật dẫn ở trong một đoạn là kinh Bảo Tích. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Các vị sát đế lợi Bà La Môn kia chính vì có duyên sự khác mà đi trên con đường này, hay là muốn đến để mà giành cái khúc xương của con chó? Tôn giả Xá Lợi Phất mới nói là kinh Bạch Thế Tôn, không có việc đó. Phật bảo Xá Lợi Phất, nếu như thế thì con chó đói đó sang tham kia vì duyên cớ gì mà sủa ra những cái tiếng kinh khiếp, nghe răng ra muốn cắn người như vậy? Trong giả Xá Lợi Phất mới là thưa rằng là kính Bạch Thế Tôn, theo ý của con hiểu á, thì con chó đói ấy sợ những vị sát đế lợi Bà La Môn kia mà đến tham cầu món ăn ngon của nó, chắc chắn sẽ đọt món ngon cam lồ diệu vị của nó. Do ý nghĩ ấy mà có sủa ra những tiếng kinh khiếp và nhe răng ra định là cắn người. Đà Phật bảo ngài Xá Lợi Phất rằng theo ý tưởng của ông thì quá đúng như thế. Theo như lời ông nói, đời mặt pháp tương lai có các bí xô đối với thí chủ của người khác luôn tập theo tánh sang tham đồ vật nhà người, đắm trước đồ phẩm quế, nước tiểu, vọng sinh tâm triền phược trong đó. Dù gặp pháp đầy đủ không khó như vậy mà lại cứ xa lìa, không chịu tu hành. Chính vì người ta quán xét những bi số này cho nên nói những hành vi ấy cũng như con chó điên kia mà gặm xương khô vậy. Này Xá Lợi Phất, hôm nay xuất thế vì thương chúng sanh, muốn ngăn dứt những sự sai lầm đó mà chuyên suy nghĩ việc này. Vì những ác bí xô như thế nên nói thí dụ ở trên. Này là gì? Đức Phật là nói ví dụ để mà thời này cũng có những hàng tỳ kheo và có thời mạt cũng có như vậy. Là này Xá Lợi Phất, các đại Bồ Tát vì muốn an ổn lợi ích cho chúng sanh, mong cầu trí tuệ của Phật nên thực hành pháp tỳ lê gia, tất nhiên là tinh tấn Tỳ Lê Gia Ba La Mật hay là Tinh Tấn Ba La Mật. À, quý vị Bồ Tát Ma Tát này, đối với thịt trong thân mình hãy còn đem ra bố thí, huống chi là hiện cầu, vọng tưởng các thứ thịt xấu xa khác. Rồi đối với nhà thí chủ của người lại sanh tâm sang tham tật đố. Này xá là Phật hôm nay ta nói chánh pháp như thế, các bí sâu kia trước đó đến nhà thí chủ của người không nên thấy bí sâu khác mà sinh tâm tật đố. Nếu có bí sâu nào trái pháp của ta thấy các bí sâu khác hoặc nói như vậy, nhà thí chủ này trước kia là người quen biết của tôi, thầy từ chỗ nào đến đây, lại ở trong đấy hay sao, tôi đối với nhà này thật là quen biết và chân thật, hay là với thân mật những trong gia đình này thường cùng nhau trò chuyện, cười giỡn, quan tâm chiếu cố lẫn nhau, thầy là người nào, từ đâu đến đây mà xâm đoạt nhà thí chủ của chúng tôi. Cái này nó nhiều nha, nó nhiều, có dẫn ra rất nhiều trong đoạn ở trong này đối với một cái vị mà bọn sẻn. Thì bí sâu mà thấy suy nghĩ sợ rằng thí chủ kia đem những cái vật đã hứa cúng cho mình là bố thí cho cái vị bí sâu đến sau, do duyên cớ đó. Nhưng mà bí sâu này đối với nhà thí chủ khởi ba thứ tội lỗi trọng đại. Thứ nhất là sinh khởi tội lỗi trụ xứ, nghĩa là nếu thấy bí sâu khác đến thì sinh tâm sân hận, nói rằng hôm nay tôi sẽ rời bỏ trú xứ này để cho thầy ở, tôi không ở nữa. Thứ hai là phàm đối với những người gần gũi sẽ nói là không biết nên cho hay hay là không nên cho, nên là cho hay là không nên cho. Thứ ba là đối với thí chủ bất định sẽ vọng sinh ra các tội lỗi. Thì mình thấy nếu mình có những cái tâm mình khởi lên những cái tâm bỏng sẻn như vậy thì có những cái việc mà nó sở ra ba việc nè. Rồi là Xá Lợi Phất mới nói là bí sâu mà sang tham đối với vị bí sâu mà đến sau phát ra ba lời ác mắng rằng nói về tội lỗi trú xứ, tăng thêm các việc xấu cho nhà đàn diệt, khiến cho bí sâu này đến sau trong lòng sinh buồn bực mà không có thèm ở lại ở chỗ đó. Và đối với những lời thành thật của bí sâu đến sau đều cho là giả dối, giả làm ra người hiền lành, vua nịnh gần gũi với bí sâu đến sau, tìm kiếm những tì vết nhỏ nhặt để nêu trước chúng mà cứ tội. Thì ngoài ra thì đa số là ganh tị với nhau, nói xấu nhau là có điều duy nhất nặng nhất, đó là cái lợi dưỡng, cái vật chất. Tại vì mình ưa nói xấu người khác để mà tôn mình lên, mình không tôn nhưng mà nói lỗi người khác rồi thì để người kia thấy mình là cái người hơn, là lợi dưỡng về phần mình. Thành cái đó như là cái danh cái lợi khó nha, nên là có. Thành nếu mà nói mình tu á là mình xả ha, là mình nhường hết những cái gì mà hạ mình xuống, là cái việc làm đó chính con người mà đi đến đạo mà khó làm việc đó. Nên đây là dẫn những cái đoạn kinh ở trong Bảo Tích và Hoặc Giải Hàng Tỳ Kheo. Thế nên chúng ta là người là tỳ kheo ni, đừng là nên mà sinh tâm tật đố với nhà thí chủ của các bậc đồng nhân với mình. Phải có từ tâm trong mối tương xử với nhau. Chúng ta nên biết rằng lợi dưỡng có thể làm tổn hại cho người tu, nên biết an phận tri túc, siêng tu đạo nghiệp. Phải an trụ vào bổn phận đạm bạc thanh tịnh, đó là công đức tối thắng thứ nhất. Nếu khi nào thấy tỳ kheo ni khác được những sự cúng dường cung kính, hoặc là thọ những đồ cúng dường của người thí chủ quen biết với mình, thậm chí nếu thí chủ bớt phần cúng dường của mình đem cúng dường cho vị tỳ kheo ni khác, thì chính mình phải sinh tâm hoan hỷ, không nên sanh tâm sang tham tật đố. Lại cần phải hân hạnh và nghĩ rằng đây là nhân duyên thù thắng của ta, vì thí chủ kia bớt phần cúng dường của ta chính là giúp ta học tập pháp nhẫn nhục, tinh tấn lo tu hành. Không nên thường khuyên tới lui nhà thí chủ, cũng đừng trói buộc tiền miên với kẻ thân hữu. Phải an trụ nơi cảnh vắng vẻ, tu hành tri túc thiểu dục, chuyên nhớ đến sinh tử vô thường, cẩn thận nghiêm trì cấm giới. Được như vậy thì mau chứng niết bàn. hành trì như thế sẽ được lợi ích vĩ đại. Vậy mong tất cả các bạn đồng tu nên cố gắng, cố gắng lên. Cái này lời của tác giả. Thì sang tham với cái bổn sẻn là ganh tị, cái đó là cái căn bản của cái người tu nha. Nó thành nó khó là làm chúng ta là xuất gia rồi luôn luôn lúc nào cũng sống làm sao có thiểu dục tri túc. Mà nếu mà mình sống được cái thiểu dục tri túc là mình có thể giải quyết được tất cả những cái gì tham đắm đằng kia. Nếu mà thiểu dục tri túc rồi mình còn tánh mà ganh tị hay là bổn sẻn là mình không có. Đó là cái giới thứ 49. Và cái giới 150 là nhược tỳ kheo ni, dĩ hương đồ ma thân giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni dùng những cái là bột thơm mà trà xoa thân đó là phạm ba vật đề, hay là dùng nước hoa cũng được. Chữ ma này là thoa nha, là thoa là một cái kêu massage đó. Hương đồ này là những cái hương mà hương bằng bột chứ không phải hương bằng nước nha. Cái này là cái sự mà trang điểm cho cái thân của mình. Đối với người nữ thì cái này nó rất nhiều nha. Thì cái giới này Đức Phật cũng chế ở tại nước Xá Vệ. Cái lục quần tỳ kheo ni dùng các thứ mà nó thơm á, cái loại mà phấn, còn cái loại cái nước thơm mà ướp trên thân. Rồi các cư sĩ mà thấy vậy mới chê cười, coi như đâu có khác nào cái dâm nữ, đã kêu là xuất gia là chánh pháp rồi tự xưng mình là cái phạm hạnh bất tịnh. Nhưng mà rốt cuộc làm những cái việc đó là việc làm của người thế tục, của cái dâm nữ đi, mà cái đó cũng còn nhiều lắm nha, phải không? Bây giờ là mình ưa đi đâu cái xịt chút dầu thơm cho nó thơm, hay là những cái phấn, những cái gì đó để mà mình xoa cái thân, là lo cái thân này, đó là cái sự trang điểm. Có khi nó quen rồi, có khi ngoài thế gian ta làm như vậy rồi mình vô mình xuất gia, cái tập khí hay là những cái đó cũng còn nhiều. Mình không có quán được cái thân này lúc nào nó là bất tịnh, nó là nhơ quế cách này cách khác. Nhớ là mình ưa lo cái thân của mình làm sao cho nó đẹp. Mà nó người xuất gia đôi khi đó mình nói là bỏ cái thân, cái nó nói vậy, nhưng mà lúc nào mình cũng ăn mặc, lúc nào mình sửa sang cho cái thân này mà không biết sửa để làm gì. Mình muốn là quỷ cái thân này cho nó xấu dễ tu, nhưng cũng sửa sang chút, mà sửa sang cho người kia để thấy, chứ không phải mình sửa sang mình thấy đâu. Mình đâu thấy mình đẹp mà sửa sang cho người khác. Thì thường hồi trước là mấy thầy mà học còn nhỏ, hòa thượng ở đây mới dạy, nếu mình sợ sợ người khác đụng mình, mà mình sửa sẵn chiếc xe của mình cho nó đẹp, cho kêu người khác anh đụng. Tự nhiên mình mặc đồ cho đẹp đẽ, đồ thân hình nó trang nghiêm, mà là mình sửa sang rồi để làm gì? Để kêu chiếc xe khác đụng mình. Nó là mình sợ người khác đụng, mà rốt cuộc mình kêu cho người ta đụng. Nó không phải mình sửa cho mình đâu, mình sửa cho người khác nhìn. Đó là nó khó đó nha. Cái đó là cái tập khí, cái nhiều đời. Cái giới này đủ ba cái duyên mà để nó phạm. Thứ nhất là sử dụng các nước thơm hay là những cái phấn thơm á. Nếu mà nó đồ thân thì là những cái bột mà xoa trong thân. Hai là không nhân duyên. Ba là dùng so ướp thì phạm. Cái nhân duyên này nó chỉ ví dụ như mà khi mà cái mùa đông ở các nước khác á nha, mình tắm rồi thì nên thoa cái loại kem ở trên thân, mà nếu không thoa thì bị ngứa. Đó là những cái xứ mà nó lạnh nhiều á, thì cái đó có nhân duyên như vậy thì mình làm mình không ngại, không có phạm đây. Còn nếu mà không có nhân duyên đó là mình làm mình muốn cho cái thân của mình nó đẹp để quyến rũ như người khác chẳng hạn, hay là hài lòng với cái thân này. Nếu cái người tu người ta nhìn cái thân lúc nào ta thấy cũng ghê tởm bất tịnh như vậy thì ta không có mê đắm. Cái hoa mà ta nhớ cái tích mà hoa thủy tiên á nha, thấy không, là có một cái chàng trai, có chàng trai đó hồi đó giờ không yêu một người nào hết, không có cô gái nào mà nói anh chàng anh chịu ảnh thương á đó, mà cái mặt ảnh hồi đó giờ ảnh không thấy, ông không thấy cái mặt của ảnh nó đẹp hay nó xấu cỡ nào. Nó một hôm anh ra cái bờ sông anh ngồi, anh cái nhìn xuống dưới nước trong rồi anh thấy cái mặt anh sao đẹp quá, nó đẹp quá đi. Nó rồi là anh mê, chính ảnh mê ảnh. Rồi ngày nào anh cũng ra anh ngồi bờ sông để anh nhìn cái mặt của ảnh. Rồi sau này riết là tới cái cuối cùng là anh chết, ngồi tại đó mà chết, mọc lên chỗ đó là một cái hoa, ta đặt tên là hoa Thủy Tiên, phải không? Thầy nhớ cái tích cái Thủy Tiên ấy. Hay là anh nhìn cái mặt anh thấy anh đẹp rồi anh mê cái mặt anh thôi. Còn anh cha chàng mà diễn giả Đạt Đa ở trong Lăng Nghiêm mà nó đó nói khác là đó giờ thật sự là không ai mà nhìn thấy cái mặt của mình thật á. Có ai thấy không? Đâu có thấy. Thấy là thấy cái bóng chứ sao thấy cái mặt của mình nữa. Ta mình nhờ thấy cái mặt mình và nhờ cái gương, nhìn trong gương mới thấy cái mặt của mình, chứ đâu có ai thấy cái mặt của mình được. Nếu có mặt thứ hai thì mới thấy cái mặt của mình, phải không? Còn đây mình phải thấy cái bóng của cái mặt của mình. Nói chứ không rồi là lúc nào thấy ở trong gương đều nói của mình đó. Còn cái chính xác của mình là mình không nhận. Thầy nhớ cái đó mới điên đảo, Đức Phật nó điên đảo. Trong Kinh Lăng Nghiêm mới diễn tả là chỉ ra cái diễn giả Đạt Đa học cái đoạn đó rồi, phải không? Cái lúc cái đoạn là đoạn đầu của trong Kinh Lăng Nghiêm á, nói cái sự điên đảo á, nhận cái giả làm cái chơn. Khi dàn diễn giả Đạt Đa một hôm mới nhìn, lấy cái gương ra soi cái mặt của mình, nó thấy cái đầu của mình. Nó rồi là khi mà soi rồi á, úp cái gương xuống, thấy cái đầu mình mất tiêu à, đâu có còn nữa. Nó rồi cái là chính lấy tay mình ôm cái đầu của mình mà chạy. Học đoạn đó chưa? Học đầu chứ, thầy nhớ là cái đoạn đó đầu là nghiêm. Rồi cái là mất đầu. Nó diễn nhà Đạt Đa là mất đầu. Tại vì khi mà cái gương còn để nhìn nó, trong cái gương hiện trong đó thì còn cái đầu, thấy cái đầu của mình. Mà cái đầu mà cái bóng cái đầu giả mà mình thấy. Còn cái đầu thiệt của mình đang ở với mình đây là mình là không thấy, mình là mất đầu. Úp cái gương vốn là mất đầu. Hay nhớ mọi giờ hoàn toàn mình sống vậy không à? Sống cái giả mà không sống với cái thiệt. Lấy cái giả nó làm cái thiệt. Còn mà theo cái giả đó mà nó buồn, nó khổ, nó chấp, nó trước trong nó đủ thứ. Nó hoàn toàn thứ đó không, chứ mình không có sống thật với chính mình. Thành mới là cái sanh tử luân hồi là liên tục như vậy. Thì trong cái giới này là đem những cái nước hoa, những cái phấn thơm để xoa úp trong cái thân của mình, dễ hương đầu thân. Trong luật ngũ phần mới nói là hương là chỉ cho những cái hương tiết ra từ gốc cọng lá hoa hay hương của những cái loại côn trùng, những cái loài mà keo này kia nọ trong đó để mà chế ra cái mùi hương. Trường hợp tỳ kheo thì phạm tội độc kiết la nha. Ba chúng sao thì phạm độc kiết la, mà tỳ kheo ni thì phạm ba vật đề. Mà giờ nó là thấy có nhiều cái ông tỳ kheo ông tấu ông muốn thoa kem thoa mặt này kia nọ nha, lấy lòng trứng gà là lòng trứng rồi đó, rồi cái thoa cho gì để cho nó láng, có không? Mấy cô thì khỏi nói rồi, phải không? Nhớ nha, có học rồi đừng nên là thoa kem thoa đồ kia nọ là sửa soạn nè. Nội cái mình là cái thời gian mình sửa soạn mình thấy nó cũng trật rồi. Sửa soạn mình coi cái tâm của mình nó muốn cái gì, thấy không? Mình đem gì đó mình bôi lên cái mặt mình đó là cái ngay cái lúc đó mình kiểm soát là cái tâm mình như thế nào, có bình thường hay không bình thường. Cái đó là chúng thấy khó lắm chứ không phải dễ nè. Thôi trong này nó là trường hợp không phạm, là trường hợp là có bệnh khi được phép dùng các thứ hương liệu để trị bệnh, hoặc có khi kẻ cường lực để bắt buộc, những trường hợp như thế thì gọi là không phạm. Dùng nước hay dầu thơm xoa thân làm cho người nghe mùi sinh tâm, chê bai cái này ngoài thế gian ghê lắm nha, là cái họ nó chế ra, họ có nói thầy có nghe, là nó chế ra cái mùi mà cái dầu thơm, là khi mà nam nữ mà anh nghe cái mùi này á, là cái dục hoặc khởi. Cái dục hoặc khởi lên là cái này thành là ở ngoài thế gian là cái nước hoa, bước qua của nam riêng, của nữ riêng,
mà cái tâm mà là sinh cái dục, là họ cho rằng tỳ kheo ni đã xuất gia mà vẫn còn đa dục, không tu phạm hạnh khác gì dâm nữ của thế gian. Nếu như các nam tử nghe mùi ấy, nếu họ là người có tâm dục, vì mùi thơm đó sẽ khởi dục niệm, hoặc là tưởng lầm là tỳ kheo ni dùng mùi thơm để dụ dỗ họ, do đó họ sẽ sinh ra vọng tưởng nhiễm ái và sẽ có những cái phản ứng không tốt vì ái nhiễm, xui khiến những cái hành động não loạn, do đó mà triền phược. Cho nên những vị làm đó thuộc về cái hạnh ngu si, tỳ kheo ni cần phải thận trọng mà ngăn ngừa răng cấm. Nếu trường hợp khi nào trong nhà, trong thất, trong chùa có mùi ô uế hôi thối, cần phải quét dọn tưới nước rửa cho sạch sẽ, hoặc dùng bùn nhơ xoa hoặc là hương liệu thơm để xong thì được phép làm. Là trong cái bộ ngũ phần có một đoạn này là bây giờ tỳ kheo ni sợ mùi thơ hôi thối trong nhà, Đức Phật dạy nên dọn quét rửa cho sạch sẽ. Nếu mùi hôi thối vẫn còn thì lấy bùn thơm xoa. Nếu mùi hôi vẫn còn không hết thì ở trong bốn góc nhà nên treo những cái đồ hương liệu có mùi thơm cho hôi thối bay đi. Đó là trong cái bộ luật ngũ phần Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni á. Tỳ kheo ni xa lìa cha mẹ bà con đi xuất gia nên tu phạm hạnh, lấy giới làm hương, tự xong ướp thân tâm của mình không cho gián đoạn. Nên biết rằng tất cả loài hương trên thế gian thì hương bay thuận theo chiều gió, chỉ có cái hương đức hạnh mới là bay ngược gió và khắp cả muôn phương mà thôi. Cái mùi hương, mùi hương ta mới mình nói là ngũ phần tâm hương đó, giới hương, định hương, giữ huệ hương đó, giải thoát tri kiến đó. Chỉ có mùi hương đó là nó bền, còn tất cả mùi hương kia là loại mà thế gian để mà triền phược mà thôi. Phật dạy này các bí sô nên biết có ba thứ hương chỉ thuận theo gió mà song bay, không thể nghịch lại chiều gió, đó là hương gốc, hương cộng, hương hoa, đó là cái hương thế gian đó. Ba thứ hương này chỉ bay thuận theo chiều gió mà không thể bay lại ngược cái chiều gió. Còn ở bí sô mà giữ giới thanh tịnh, đó là cái thuận nghịch cái chiều gió gì cũng bay. Lúc có cả hai chiều gió thuận nghịch đều có thể song bay lên, nên cõi trời trong cõi người đều nghe biết mùi thơm bát ngát đó, các bậc thánh hiền trong thế gian đều quý mến. Đó là cái giới hương. Giới hương này có công năng là song bay trong gió thuận gió nghịch, trên cõi đời trong cõi người đều nghe mùi thơm, các bậc thánh hiền trong thế gian đều sinh tâm quý mến. Thế nên gọi là trong Phật pháp của chúng ta có một diệu hương, đó là công năng song bay vừa trong gió thuận gió nghịch, là có thể song bay khắp cả muôn phương như vậy. Trên cõi trời cõi người đều nghe mùi hương, các bậc thánh hiền trong thế gian đều quý mến. Thì gọi là chỉ là cái hương, mà hương của cái giới hương định hương huệ thôi. Ngoài ra đều là cái hương sanh tử của thế gian hết. Thành là chúng ta mà xoa những cái mùi hương dầu thế gian, có đấy là cũng là trái với cái tinh thần của một người xuất gia. Đó là người muốn xa phải tập trung làm sao tạo ra cái nguồn hương mà hương giới, hương định, hương huệ. Đó là Tam Mô Lầu Học đó. Đó là 151. Quan 152 là cũng là liên quan nè. Nhược tỳ kheo ni, sử tỳ kheo ni đồ ma thân giả ba vật đề. Bây giờ là cái này là nãy là 50, bây giờ 51. Là nhược tỳ kheo ni dĩ hồ ma. Hồ ma gì? Chỉ là đặc hay là cặn á. Nhược tỳ kheo ni dĩ hồ ma chỉ đồ ma thân giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni lấy cặn dầu mè mà để thoa trên thân phạm ba vật đề, thì cái này phong tục Ấn Độ nhân đề cập rất nhiều vấn đề mà dùng hàng tỳ kheo ni mà trên thân xoa dầu, mà cái dầu mè, mà cái dầu mè này có công dụng ở trong khoa học hay luật cũng đề cập á, là xoa cái dầu mè này một là nó trị bệnh, hai là nó có cái phát dục. Nhớ cái dầu mè ở trong cái y học ta có nêu ra, Thành trước mình có cái từ cái hồ ma tể. Hồ ma tể là gì? Là cái xác, cái xác mè, là cái vỏ mè. Còn cái này hồ ma chỉ, chỉ là cái cặn, dầu mè rồi cái cặn. Trong cái giới này là cứ mà nói về cái duyên khởi là lục quần tỳ kheo ni dùng cặn cái xác dầu mè xoa chạ trên thân. Các vị cư sĩ họ thấy họ mới chê, cái đó là việc làm, đó là việc làm của dâm nữ, của những người không đường hoàng. Còn những cái vị mà xuất gia rồi thì không nên làm việc cái như vậy. Thành cái này là cái quen của cái người Ấn Độ, ưa mà thoa trên mình cho nó bóng, cho nó láng này kia nọ. Mà ở dầu mà Việt Nam thì mình không có xài, thì mình cái xác dầu mè, cái dầu mè này không có dùng để mà xoa thân nha. Nhưng mà trong luật, trong kinh cũng đề cập rất nhiều, đó là cái tục quán của Ấn Độ nha. Thì ở trong này cái hồ ma còn gọi là chi ma nè, gọi là cự thắng nè, diễn tả cái cây. Bây giờ mình nói chung chung là nó hồ ma là loại mè, mà mè thì có thể để làm dầu, rồi có thể là để trị bệnh. Trong này đưa ra cái công dụng của cái hồ ma. Trong Lăng Già cũng có thuyết minh về cái vấn đề mà y học hồi xưa nha. Trong kinh Lăng Già quyển 8, nếu là Phật tử phải xa lìa đừng ăn dầu mè. Lại trong kinh dạy như cái tai quả ép dầu, như cái tai quả ép dầu ở trong luật có đề cập dầu mè có hàm chứa sinh tố ơ, cho nên có tác dụng tăng trưởng ý niệm dâm dục, hỗ trợ khả năng sinh lý. Vì thế nên dùng cặn mè mà xoa bóp trên thân là muốn cho da dẻ trơn láng. Thì coi như là phạm điều này. Tức là trong kinh Lăng Già có đề cập một đoạn về cái dầu mè. Đức Phật cũng kêu là Phật tử phải xa lìa đừng ăn dầu mè. Tại ăn dầu mè là cái tăng trưởng về cái ý niệm dâm dục. Là mình thấy hồi xưa Đức Phật có vấn đề mà khoa học nha. Cỡ đó mà là Đức Phật là lúc đó mà Đức Phật đã nói vấn đề khoa học nè. Trong luật ngũ phần thì có thuyết minh nếu tỳ kheo ni không bệnh duyên dùng cặn dầu mè xoa để cho thân thể được trơn láng, hoặc là dùng để úp trên thân đều phạm ba vật đề là luật ngũ phần rồi về cái phần có khai. Khai là trường hợp mà không phạm, nó như là những thứ bệnh ngoài da như là mục nhọt, ghẻ lở, nứt da vì quá lạnh, bị phỏng lửa hay nước sôi, bị vết thương do côn trùng độc cắn. Những trường hợp như thế có thể mình dùng dầu mè xoa lên, hoặc là bị kẻ cường lực bắt ép thì không phạm. Nên là tỳ kheo ni nếu trường hợp không có những bệnh về da dẻ nên phải là dùng xác mè để xoa thanh thân, mà chỉ vì muốn cho da được đẹp trơn láng thì bị thế nhân chê bai, là hiềm trách, là còn bỏ bê đạo nghiệp tập theo cái nhân gian, nên là Đức Phật nó cấm. Trong luật ngũ phần bây giờ tỳ kheo ni dùng dầu mè, dùng thẻ ngà này, xương này, chà sát trên thân cho trơn láng, quý tỳ kheo trông thấy đem việc này bạch lên Đức Phật, Đức Phật cũng nói ni không được làm như thế. Lục quần tỳ kheo ni là dùng thuốc bột xoa trên thân cho trơn láng, tỳ kheo trông thấy cũng bạch Phật, Đức Phật dạy ni không được làm như thế. Lục quần tỳ kheo kia lại xe lông trên thân cho cuốn lại, quý tỳ kheo bạch với Phật là Phật dạy là ni không được làm vậy. Rồi lục quần tỳ kheo ni lại cạo lông trên thân, quý tỳ kheo bạch Đức Phật, Phật cũng dạy không làm như thế. Chúng ta nên quan sát thân nữ là thân bất tịnh, là thân đầy những máu mủ, thịt mỡ, hôi thối, chất dịch nhơ quế, dễ bị dối gạt, lại còn dối gạt người khác. Vì thế cho nên người tu phải sinh tâm hổ thẹn, thường phát tâm thanh tịnh. Mấy cái này nó cũng tác động mạnh đối với vấn đề mà sự sống của mình đó nha. Trong kinh trừ khủng tai nạn, trừ khủng tai nạn, Phật có nói A Nan, Phật dạy tỳ kheo các ông phải quan sát sự dối gạt của nữ nhân. Tất cả nữ nhân chẳng khác gì những cái hình ở vàng mã, vàng mã thứ giả, mình đốt vàng mã, chỉ phết một lớp mỏng, màu mỏng trên giấy, cũng như cánh con ruồi che đồ dơ bẩn. Trên thân thì xương gân liền nhau tụ hợp huyết nhục, mắt có ghèn, mũi chảy nước mũi, thân thể tiết ra mồ hôi dơ bẩn, nếu không tắm rửa lau chùi thì hôi thối không thể chịu nổi. Suy nghĩ như vậy, quán sát thân nữ để chế phục tâm mê hoặc sắc dục, quán sát kỹ thân người là nhà xương, dùng gân làm dây cột, dùng huyết nhục làm hồ trô trét, dùng y phục làm đồ lợp, dùng các thứ hoa, các màu đẹp để trang sức, cũng như họa sĩ vẽ trên vách tường trét, tô trơn láng bằng phẳng, dùng các màu đẹp vẽ hình mỹ nhân. Tất cả nữ nhân kia cũng giống như thế, không khác gì, cần phải quan sát kỹ như vậy để trừ tâm dâm dục. Xét ra người muốn học đạo trước hết phải điều phục tâm, rồi sau mới được yên ổn. Nếu trước tiên không điều phục tâm, sao sẽ ăn năn không kịp, tà hạnh mê hoặc thí như con ngựa trong chuồng. Đến khi mệnh chung, rồi mệnh cùng với cái ý trái nhau, quyết không được giải thoát. Có người xem sắc, tâm liền mê hoặc, vô thường cho là thường, khổ tưởng là vui, vô ngã chấp có ngã, bất tịnh tưởng là tịnh, thì cần phải dùng trí tuệ quán sát vô thường khổ không bất tịnh. Nếu người nào minh đạt như thế, tức là xa lìa loạn nạn trong đường dài sinh tử. Thì mình thấy ví dụ như gần đây mấy chục năm, có một cái vị sư ở Thái Lan á, để là cái nhục thân còn nguyên, ngồi mà tịch nhớ, mà cái vị đó coi như là trung niên xuất gia. Để mình xét về cái sự mà cái sự tu á, thì nó có cái vị đó, chắc ai coi cái tờ báo Giác Ngộ chắc là thấy là 20 tuổi xuất gia. Xuất gia 2 năm thì coi như hoàng tục. Hoàng tục ra ngoài có gia đình, sanh ra là 6 người con. 6 người con 50 tuổi xuất gia trở lại. Thì cái nguyên thủy thì cái ra vô là cái việc nó thường thôi. Xuất gia trở lại thì tu 29 năm. Tất nhiên đến 79 tuổi. Rồi là có biết ngài mất này kia nọ, rồi ngầu đó kiết già để mà điều cái thân này cho đến khi mà hơi thở cuối cùng thì giữ cái thân này lại ngồi yên như vậy. Mà cách 3-4-50 năm cái thân xác còn nói với đệ tử trước, khi mà ngồi tịch như vậy thì nếu mà cái thân ta rã thì đem đi để mà thiêu, còn nếu mà cái thân ta y như vậy không rã thì coi như là để vào trong lòng kính, để cái nhục thân lại. Mình thấy cái vị nguyên thủy, dầu họ tiểu thừa, dầu họ ăn mặn, nhưng mà cái chứng ngộ để cái nhục thân này Thái Lan rất nhiều nha, rất nhiều. Cách Bangkok có mấy cây số có cái chùa đó là có cái nhục thân của người Việt. Có một cái ông hòa thượng đó, ông để là nhục thân mà cái chùa đó thành ra chùa Tàu. Tại vì bên Thái Lan có một cái phái mà phái kêu là Phật giáo An Nam á, đọc tiếng Việt là chữ Việt mà đọc ra âm Thái như Kinh Di Đà này. Mình thấy là có một cái phái đắp y giống mình, mặc quần đánh em chứ không phải là nguyên thủy nha. Cái đó là cả mười mấy chùa đó, vào cái thời mà dường như cái Triều Nguyễn á. Thì mà giờ đó có cái phái kêu phái Phật giáo An Nam á, thì thầy có vô đó coi có một cái nhục thân của người Việt, của một cái ông thầy người Việt á, mà nằm ở trong cái chùa Việt đó mà giờ người Tàu họ quản lý, Tàu mà Lai Thái Lan nó quản lý. Thì để là cái nhục thân, cái chỗ mà đang muốn nói ta vẫn ăn mặn, vẫn tiểu thừa, nhưng mà là cái vấn đề mà ra khỏi sanh tử họ rất nhiều. Nên thành cái nhục thân mà của mấy nước nguyên thủy, nhất là Thái Lan và còn nhiều lắm, có để lại. Rồi tại sao mình thấy bên Đại Thừa nó ăn chay, mà cái sự mà chứng ngộ hay là cái để là cái nhục thân rất ít đi, rất ít. Mà tại sao bên kia họ ăn mặn mà để cái nhục thân nó nhiều mà chứng ngộ nhiều? Mình xét ra kỹ á, cái nguyên thủy là cho ra vô là nhiều lần. Đức Phật cho là 7 lần như vậy, trường hợp tăng già ma. Nhưng mà họ vô rồi đó thì họ tu giữ rất kỹ vấn đề giới. Tuy là nguyên thủy mình chê 220 giới của Pali Tạng, của nguyên thủy Bộ Luật Thiền Kiến, nếu mà không có nhắm mà không giữ được thì họ hoàn tục. Mà chừng nào họ muốn tu trở lại thì đó Phật cho ra 7 lần ra vô như vậy thì vô họ rất là đường hoàng. Mà rất đường hoàng của họ là đối với vấn đề ái dục rất là kỹ lưỡng. Đại chúng nhớ ha, vấn đề mà sắc ái là họ rất là kỹ ha, thành là họ thành công trên cái đường tu của mình ha. Còn mình tuy là nói đại thừa hay là ăn chay này kia nọ, nhưng mà đối với cái ái dục mình bị ràng buộc rất nhiều ha, thành vấn đề mà trên cái đường tu chứng của mình nó khó lắm. Đi ra khỏi giác ngộ vậy nó khó lắm ha, bằng chứng là để là cái nhục thân rất là ít đối với cái vị mà đã đại thừa. Đó là nào thấy, tại vì cái nền tảng của sanh tử luân hồi đó là ái dục. Mà nếu mà cái ái dục mình không giữ được thì cái phần mà giác ngộ của mình nó không có phần để chúng nhớ. Thế là mình thấy ở trong luật của Đức Phật đề cập rất nhiều những cái giới nãy giờ mình học 2, 3, 4 giới đều hoàn toàn đó là những cái giới mà liên quan đến cái sự mà dục nhiễm của mình, không Phật mới cấm. Cái nào là soa trà thân cách nhiều là cái, những cái đó là gì, những cái đó là những mà dục nhiễm của cái tâm, mà dục nhiễm đó là dục nhiễm như cái sắc không à. Thành là do đó mình vướng vào, tuy nó là cái đại thừa nhưng mà vướng vào vấn đề sắc dục, mà sắc dục nếu mình vướng vào trong đó thì khó vấn đề mà giác ngộ được lắm. Thành Phật mới trong kinh nói đi nói lại rất nhiều để mà đề cập đến cái vấn đề mà sắc ái đối với chúng sanh. Mà nếu mà sắc ái mình không giữ được thì chắc chắn rằng mình không ra khỏi cái sự mà luân hồi, còn lẫn quẩn trong này khó lắm. Nha, thành tại sao Nguyên Thủy họ rất kỹ vấn đề đó, rất kỹ vấn đề nữ sắc đấu đó họ giữ rất kỹ. Nha, thành trên cái đường tu của họ rất là dễ. Nha, còn mình nếu mà không giữ được cái giới đó trên đường tu mình coi như là khó mà ra khỏi sự sanh tử lắm. 151 qua 152 nha. Nhược tỳ kheo ni, sử tỳ kheo ni, ma đồ thân giả bà vật đề. Nếu tỳ kheo ni là sai, tỳ kheo ni xoa phấn sáp vào trong thân thể của mình phạm ba vật đề, hay là đấm bóp là so bóp, thì chữ ma này là chà là xoa nha. Hay những cái phấn, những cái hương thơm ở trên thân mình nè. Ở trong này thì liên quan đến cái số mà lục quần tỳ kheo ni bảo các tỳ kheo ni khác là so bóp cái thân thể của mình, các cư sĩ họ trông thấy rồi họ lại chê bai cái so bóp. Mình thấy cái đó là cái cũng là liên quan đến cái dục vọng, cái tâm dục của mình, cái sự mà xúc chạm cái đó, một cảm giác mà nó dễ chịu hoặc giả là cái thân của mình. Thì cái đó liên quan cũng là một là cái dục của cái cơ thể. Thế là cái này là nhờ cái người tỳ kheo ni. Rồi kế cái giới kế nữa, 53 là nhờ cái thức xoa. Rồi 54 này mới sờ sa di ni. Rồi là sẽ giới mà 55 này là nhờ sờ cư sĩ. Đó là liên quan đến 4-5 giới mà xoa trà. Ở trong tăng kỳ, nếu tỳ kheo ni không bệnh mà bảo tỳ kheo ni khác xoa trà thân thể tắm rửa kỳ mài phạm ba vật đề, nếu kỳ mà không xoa thì phạm việc tỳ ni, xoa mà không kỳ thì phạm việc tỳ ni, mà xoa và đấm bóp luôn hay là đó là cả hai như vậy thì phạm chung ba vật đề, đó là cái định tội của ma tăng kỳ. Còn cái trường hợp mà khai, những trường hợp không phạm, ở trường hợp thật sự có bệnh hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, tỳ kheo ni nếu có các chứng bệnh ngoài da hoặc là trượt té hoặc bị đánh bị thương cần phải dùng thuốc xoa trà đấm bóp cho mau lành. Nếu tự mình không làm được cần phải nhờ ưu bà di giúp, không nên nhờ đại tỳ kheo ni nếu không bệnh, dù là đệ tử xuất gia của mình cũng không nên sai khiến họ làm việc xoa trà đấm bóp chút cho gân cốt thư giãn dễ chịu, kéo theo sự ham muốn ưa thích trong tâm, làm như vậy sẽ bị thế nhân chê cười, chướng ngại việc tu hành của người khác, tự mình đánh mất oai nghi lại còn thêm tổn phúc ba đức, mắc quả báo nặng. Như trường hợp có một vị tỳ kheo xuất gia mà sai đệ tử mà đổ phân, hãy còn mắc quả báo làm người bần tiện trong nhiều kiếp. Thì trong này có đề cập đến cái người đổ phân đó là Ni Đề. Nhớ nhà hôm trước cũng có đề cập vấn đề mà Ubali với Ni Đề mà Ni Đề ở trong này, trong kinh Hiền Ngu có đề cập mà là khi Ni Đề là làm cái người đổ phân, khi một hôm tại vì Ấn Độ là nặng cái vấn đề giai cấp rất nhiều, những người mà trưởng giả, những người mà giàu có nha, là họ ban đêm họ đi ở trong bô rồi thì họ đem đổ thì cái đó là bình thường rồi, nhưng mà những người giàu sang họ không làm việc đó, họ đi trong đó thôi, phải mướn những cái người mà bằng tiện cái hạng mà giai cấp dưới để mà đi đổ. Thì ở trong đó có một người tên là Ni Đề, là viết ra Ni Đề Ni Đà, cũng là một tên nha, Ni Đề hay Ni Đà, là cái vị mà rất là nghèo hạ tiện, không có nơi mà nào mà nương tựa, mới làm nghề mà đi đổ phân, lấy tiền mà sống qua ngày đi. Thì giờ một hôm Đức Thế Tôn quan sát thấy biết có thể là Ni Đề độ được vào trong Phật Pháp, thì đi Đức Phật mới là mang y mang bát đi. Một hôm mới Ni Đề là trên đường đi đổ phân cho một cái nhà giàu có kia, mới mang cái bình đi từ xa thấy Đức Phật. Thì Đức Phật mới là hướng về Ni Đề. Ni Đề mới là tìm cách mà trốn rẽ qua đường khác. Khi qua rẽ qua đường khác rồi cũng thấy là Đức Phật đi hướng của mình. Rốt cuộc thì Ni Đề mới sợ quá, nghĩ rằng Đức Phật và hàng Tỳ Kheo là cái bậc mà cao thượng thanh tịnh, mình là cái người mà nó nhơ bẩn như vậy, tìm cách mà tránh. Tránh mà rốt cuộc rồi là tránh không được. Thì một hôm Đức Phật mà đi gần đó, Ni Đề mới là sát bên đó, mới bỏ cái bình đó mà chạy. Chạy rồi cũng gặp Đức Phật. Thì rốt cuộc rồi Ni Đề mới ôm cái bình mà chạy thẳng vào trong kia, sau đụng cái tường. Rồi cái là cái bình phân kia nó bể ra, nó văng đầy hết con người của Ni Đề. Ni Đề sợ quá, úp mặt vô trong tường. Thì Đức Phật mới là kêu A Nan mới lại dẫn Ni Đề xuống dưới cái sông đó là tắm rửa cho Ni Đề thật sạch, đưa bộ đầu mới cho Ni Đề mặc. Rồi thì mới là Đức Phật mới là đi đến ở chỗ Ni Đề, mới hỏi là con có muốn xuất gia không. Ni Đề nói là thân con nhơ bẩn mà nó hạ tiện như vậy, đâu có dám, mà đâu có ai cho con xuất gia, con cũng không có dám mà nghĩ tới xuất gia vậy. Thì Đức Phật mới nói là nếu mà ông xuất gia ta cho ông làm đệ tử theo ta. Thì khi mà Như Lai cho phép vậy thì Ni Đề mới được xuất gia. Xuất gia rồi là thời gian rất ngắn Ni Đề mới chứng A La Hán. Mấy ngày sau cái Ni Đề mới chứng A La Hán. Rồi khi mà chứng A La Hán rồi, những cái hàng mà trưởng giả, những cái hàng mà liên quan gần gũi Đức Phật nha, mới là nghĩ rằng Ni Đề là một cái người mà hạ tiện, cái người mà đổ phân cho những cái người khác, mà vô xuất gia như vậy thì ta phải đánh lễ cho nha. Nếu mà là một vị tỳ kheo như vậy rồi ta phải đánh lễ, mà ta giai cấp nó cao mà đánh lễ với cái người mà nó thấp như vậy rồi là sao mà đánh lễ được, cái giai cấp thấp vậy. Thì đồn rất nhiều người đồn bàn tán về cái việc đó, cái việc Ni Đề mà xuất gia như vậy. Thì tới tay của Vua Ba Tư Nạp, người ta hôm trước thầy mới nói cái đoạn mà Vua Ba Tư Nạp nghe Đức Phật cho một cái người gánh phân mà đi xuất gia vậy, thì Vua Ba Tư Nạp mới đi đến để thưa Phật vấn đề đó. Cái đoạn nó nói rồi, chúng nghe rồi phải không? À, khi vua Ba Tư Nặc mà nghĩ à, mà mình bây giờ vua chúa mà đến mà giờ đảnh lễ cái người mà cái dòng họ ti tiện, cái dòng họ mà thấp như vậy, mà cái người gánh phân là cái người mà nó nhơ bẩn à, làm sao mình làm được? Mà vào vua chúa thì cũng phải đảnh lễ với hàng tỳ kheo à, thì nghĩ như vậy rồi sao vua Ba Tư Nặc ấy đi thẳng lại chỗ Phật thưa. Thì đi tới trên à, là tinh xá đó, thì đứng ở ngoài cổng mới là thấy một cái vị tỳ kheo ngồi trên tảng đá đang giá y phục. Nên nói rồi chưa à, thì à, là rốt cuộc rồi á à, là nhà vua tính định đến nói cái việc đó, mà thấy cái ông thầy này là ông đi xuyên qua tảng đá cuối cùng rồi, là mới hỏi Đức Phật à, Đức Phật mới nói cái việc đó à, thì ở trong dòng họ Thích thì không có vấn đề giai cấp, nó mới đưa ra vấn đề xóa cái ý niệm mà giai cấp đi ha. Thành bây giờ Ấn Độ hiện tại bây giờ giai cấp cũng còn rất nặng nha à, cách đây thời gian thì có ta kỷ niệm cái việc mà của cái ông gì đó mà ông đứng lên mà xóa bỏ giai cấp, hơn 100.000 người mà theo Phật giáo quy y với Phật là bỏ tất cả những cái giai cấp, được xóa giai cấp ở bên Ấn Độ. Nếu ai theo đạo Phật thì đó họ kỷ niệm, mà cái ông đó ông là đưa ra để mà giải phóng một cái số mà giai cấp Ấn Độ. Thành Đức Phật nói liền, trong giáo pháp ta không có giai cấp, trong nước mắt cùng mặn, trong dòng máu cùng đỏ, cũng giống như biển, tất cả các sông đều là về biển, nhưng mà có một tên thôi. À, và một có vị thôi, đó là một tên biển, và vị đó là cái vị mặn à, thì trong giáo pháp Đức Phật à, là có một cái vị giải thoát thôi, chứ không có một cái vị nào nó khác hơn à, năm giới liên tục có giống nhau qua mà 156 mấy cái giới đó là giống nhau, mượn tỳ kheo ni nè, rồi mượn thức somana, mượn sa di ni, rồi mượn U Bà Di à, cũng giống nhà đó. Rồi giới 56 này là nhược tỳ kheo ni trước trữ khóa phải không? Y giả ba giật đề. Nếu tỳ kheo ni, chữ trữ này là dồn, là chứa nha, chữ trữ á, là mặc đồ mà có dồn à, chữ khóa, trữ khóa trước, trữ khóa này là dồn những cái gòn hay những cái giải vào những cái miếng giải y á, nó là phạm ba vật đề, tất nhiên là dồn cho nó dày hơn, cho nó cứng hơn qua chẳng hạn. Nhưng mà cái này cũng là cái trang sức cũng của cái phái nữ à, 550-56 hả à, trong này nó là à, nó tỳ kheo ni mà mặc y có dồn những cái bông phía trong mà phạm ba vật đề à, thì cái này cái duyên khởi này, duyên khởi này là Thâu La Năng Đà, là một trong cái lục quần tỳ kheo ni á à, mặc y mà độn à, cho cái mông nó lớn à, thì cái này là cái mà trang sức của cái phái nữ á à, thì coi như là bị những người khác họ chê bai cách này cách này cái khác, việc đó là cái sự ăn mặc, cái sự mà trang điểm hoặc cái sự mà sửa sang của những cái người thế gian ngoài. Mà sửa sang thì ở ngoài hoàn toàn mình học nãy giờ những cái giới sửa sang để cung phụng cho cái ái dục không à. Này chúng nhớ à, như cái giới này Đức Phật cũng cấm là thì kheo không mặc đồ mà là dồn à, để mà cho nó trang điểm về cái gợi lên cái sự dục đối với cái nam phái đi. À, nên là phần cái chế cái này cấm à, khai duyên những trường hợp mà không phạm, trường hợp có bệnh nè, bên trong phải mặc y bệnh, bên ngoài mặc niết bàn tăng, ngoài cũng mặc áo ca sa hoặc là bãi cường lực bắt buộc, cái này nó có cái duyên sự, cái nhân duyên đó là bệnh thì là khỏi. Thì kéo ni không bắt chước theo người thế tục, mặc y động mông làm cho mông lớn eo nhỏ, cũng không được mặc áo thắt lưng và mặc những loại áo liên quan. À, thì ở trong này cái tạp sự tỳ na gia có nêu ra vấn đề mà một đoạn trong cái tạp sự tỳ na gia, đó là Thổ La Năng Đà, cái duyên khởi mà ở trong tạp sự á, Thì Thổ La Năng Đà mới đến bà, bà Thắng Mang. Thắng Mang phu nhân này là vợ của ai? Ba Tư Nạc. Ba mà Ba Tư Nạc, cái tên Ba Tư Nạc với Thắng Quang cũng là một nha. Rồi cái bà Thắng Mang này với bà Mạc Lợi phu nhân cũng là một, cũng là một đó. Là nếu nó Thắng Mang á thì sao mình hiểu là kết những cái dòng hoa nó đẹp, nó lớn nên gọi là Thắng Mang. Còn nếu mà nói là Mạc Lợi á, thì cái người mà giữ vườn lài của một cái vị trưởng giả. Nên đây là trong cái tập Sự Tỳ Đại Gia mới là Thổ La Năng Đà mới hỏi bà Mạc Lợi phu nhân á, đi khất thực rồi ngang nó mới ghé vào Mạc Lợi phu nhân mới họ hỏi. Rồi hỏi là vừa bà Mạc Lợi phu nhân á, mới hỏi là bà Thắng Mang á, nó sao mông của muội lớn làm eo lại nhỏ thế kia. Mà cái này là cách mà trang điểm của cái phái nữ thôi, đối với cái người nam để cung phụng về cái vấn đề mà ái dục là trong cái giới này. Qua cái giới 157 Nhật Tỳ Kheo Ni xúc phụ nữ nghiêm thân cụ, trừ thời nhân duyên ba vật đề, nếu Tỳ Kheo Ni chứa những cái dụng cụ trang sức về cái thân của cái phụ nữ phạm ba vật đề, trừ khi có cái nhân duyên, thì bây giờ những cái phần mà trang sức của người phụ nữ là gì? Là những cái hoặc giả là dòng, những xuyến, những cái gì mà trang sức mà thêm cho người nữ đó, hay là bảo vệ những cái gì mà của cái phái nữ để làm trang điểm cho nó đẹp hơn đối với người nam. Trong cái giới này được Phật cấm. Hay là trong giờ ba cái duyên thành tạo đầu trang nghiêm thân của phụ nữ nè, nếu mà không có nhân duyên sắm mặc thì nó phạm. Còn nếu mà khai duyên, trường hợp có bệnh hay là bị mạng nạn, phạm hành nạn, phải mang đồ trang sức trên thân để cải trang đi trốn, hoặc là bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. Nếu mà nó có những cái dụng cụ đó như là vòng nè, xuyến nè, dây chuyền hay cái gì ở trên người đó, đồ trang sức trên thân thuộc sự ưa thích của hàng phụ nữ tại gia thế tục, nguyên vì tập quán có 84 thứ thái hạ liệt khó bỏ, nên trong kinh Đại Á Đạo Tỳ Kheo Ni mới nói là người nữ thích đeo ngọc nơi tai, vàng ngọc chuỗi anh lạc nơi cổ, thích mặc y phục quý giá. Đây là những tập quán từ trước đến nay đều giống nhau của hàng phụ nữ. Thế nên người nữ sau khi xuất gia cần phải đoạn trừ tập quán tệ hại ấy, không được ưa thích nhiễm trước những đồ trang sức, để sớm được thanh tịnh vĩnh viễn lìa những cái ác pháp, thành tựu quả bồ đề mới xứng đáng gọi là một vị Tỳ Kheo Ni chân chánh. Thì cái đó là tránh những cái điều mà trang điểm, cái này mình là chứa nha. Nếu mà trang điểm thì nó phạm, là cái này là mà chứa những cái đồ trang điểm đó nên cũng vẫn là phạm ba vật đề. 158 là Nhược Tỳ Kheo Ni trước cách tỷ chứ, cái này là chữ tỷ nha, không phải chữ lý nha, nó chữ tỷ chứ không phải lý. Nếu dùng lý nó trật á, Nhược Tỳ Kheo Ni trước cách tỷ trì cái hành, trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nếu Tỳ Kheo Ni là mang dép da, vậy tại vì là cách này là da nè, chữ tỷ này là dép hay là dài đó, rồi trì cái hành là cái dù, cái là cái dù á, là mang dù, rồi mà đi trừ có nhân duyên khác, nó phạm ba vật đề. Coi như là cái giới này có hai: một là sử dụng dép da, thứ hai là cầm dù che. Thì độ mình thấy ít có sử dụng, người nữ cũng ít có khi sử dụng mà dù, hay người nam cũng không có, là sử dụng là nón, bây giờ nó là hiếm lắm. Thì là cái đó lại dành cho những cái trường hợp đặc biệt. Là nó Tỳ Kheo Ni mà mang dép da cầm dù đó là ta nói những người này là giống hàng trưởng giả, hoặc giả là những cái dâm nữ kia, nó khác ở những cái bình thường đi. Thành Đức Phật nó là cấm. Nên nếu mà nói là về duyên khởi thì cũng nước xá vệ cấp cô độc, đó là lục quần tỳ kheo ni, mang giáp da, cầm dù che rồi, rồi mới là bị cư sĩ chê bai. Khi Phật mà chế giới này rồi mới là có một số tỳ kheo ni đến cái chỗ thọ đại tiểu thực, hoặc lúc mà tập hợp ban đêm, hoặc trong lúc tụng giới đi đường bị trời mưa thấm ướt hết y mới, mà y nó bị hư đi, Đức Phật mới cho phép từ nay trở về sau thì tỳ kheo ni nếu có lý do thì cũng có thể là cho sử dụng những cái dù để khi mà nắng mưa cái này cái khác, đó là cái khai duyên, là có cái duyên sự nha. Bốn trường hợp mà nó có mang tội, mang dép da nè và cầm dù không nhân duyên mặc sử dụng những thứ đó, tỳ kheo cái ranh giới đã đi qua mà đã phạm tội. Là tập sự tỳ na gia, nếu có tỳ kheo ni nào cầm dù đẹp mà đi thì phạm ba vật đề, nếu có bi sô ni nào mang dép màu sắc tươi đẹp cũng phạm ba vật đề. Đời nay người xuất gia mang dép da và mang vớ trong luật tứ phần, cái Đức Phật cho phép trong một luật tứ phần quyển 3 có ghi rõ, khi nào có nhân duyên thông thường dùng vải trên mặt, vải dưới đế và loại vải ở nhuộm thành quả sắc mà mai vớ để hộ chân. Trường hợp cầm mà dù thì nên dùng vải quả sắc để lộp thì mới hợp. Nếu cầm thứ dù đầu vuông, đầu tròn hoặc là cái lộp bằng lụa bằng đẹp tốt mà mang dép da hoặc là những thứ dép không phải quả sắc, hoặc là mang vớ bằng tơ đều nằm trong phạm vi mà cấm không được dùng, vì mất oai nghi của người xuất gia. Hơn nữa mang dù như thế thì bị người thế nhân chê bai, cho nên phải cấm tuyệt, không nên dùng. Đó là cách, đây là một cách mà nó trang điểm chứ không phải là nó cần thiết để mưa gió, thì cái điều đó Phật cấm. Tại đây là cái trang điểm của một cái tỳ kheo ni đi gây cái sự chê bai của người thế gian. Là giới thứ 58 phải không? Quay giờ thứ 59. Nhược tỳ kheo ni vô bệnh thừa hành trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xe phạm ba vật đề trừ khi có nhân duyên, thì coi như là cái này xe hồi xưa thì nó là trâu bò nó kéo, ngựa kéo hoặc người kéo thì ở đây nước Phật chế giới này cũng nước có xá vệ, khi lục quần tỳ kheo ni ngồi trên xe đi ngang qua đường các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai. Mình thấy cái thời xưa thì gọi là không có cái động cơ, nếu có động cơ thì cũng không ngại gì, mà cái người kéo hoặc giả là trâu xe, trâu bò nó kéo thì cái đó mình thấy nó cũng khó đối với một cái người xuất gia. Cái giới bây giờ đủ duyên đó là phạm là xe nha, thiệt là xe không có nhân duyên ngồi xe tùy theo ranh giới đi qua mà phạm. Phật khai khi trường hợp phạm mà khi có bệnh mà ngồi xe các loài vật kéo đi hoặc và có mạng nạn phạm hành nạn. Thế nhân có một câu danh ngôn là an bộ đường xa, nghĩa là chậm rãi mà đi, tức là đi xe vậy. Thế nhân còn như thế, huống chi chúng ta là người xuất gia tu đạo giải thoát, cần phải nghiêm trì thương người khắc kỷ, thương vật. Dù là xe cộ do xuất vật kéo cũng không được tự ý mà ngồi, huống chi là cởi trên lưng thú. Điều đó làm thương tổn tâm từ bi, lại mất oai nghi của người xuất gia, dướng lấy những sự chê bai của người thế tục. Trong cái A Hàm có dẫn một đoạn mà lại một Kiền Liên đi đường trở về cái bạch Phật. Trong lúc đi đường con thấy một cái chúng sanh thân hình to lớn bị một chiếc xe bằng sắt lửa cháy hực mà máng trên cổ, người ấy lại rút gân cổ và gân bốn chân cột lên cổ rồi bị kéo lê trên sắt nóng bay lên hư không. Người ấy kêu gào than khóc một cách thảm thiết. Hỏi cái đó là cái nguyên nhân nào, Đức Phật mới bảo thì là người ấy trong thời gian quá khứ ở tại nước Xá Vệ dùng trâu bò kéo xe mà nuôi sống, do nhân duyên ấy sau khi xả thân đều phải đọa vào địa ngục, rồi là chịu những cái quả báo như vậy. Các thầy nên biết sự việc của ông Mục Kiền Liên trông thấy là chân thật, không phải là hư dối. Các thầy cần phải ghi nhớ mà thọ trì cho kỹ những cái điều này. Thì ở trong cái Phật thuyết thì thất xứ tầm quán có thuyết minh đi bộ có năm điều công đức, có thể đi xa, có sức lực, trừ được chứng hông trầm, vật thực và cơm dễ tiêu, không sinh bệnh, người tu hành dễ bị được định ý, khi đã được định ý lâu dài không mất. Thì nó là đi bộ, mình đi nếu không có cần thiết gì thì chúng ta không nhờ. Đây là nói hồi xưa nha, cái phương tiện mà những cái loại thú kéo, bây giờ thì chúng ta đã đi cái vấn đề mà động cơ thì cái việc đó nó không có trở ngại trên vấn đề mà di chuyển. Thì ở trong luật cũng có nói nếu mà già thì cho đi cực chẳng đã, là cho đi xe ngựa, xe bò kéo, mà phải là xe bò cái chứ không được đi xe bò đựng đực. Đó là để mà tránh vấn đề chê bai hoặc là tâm nhiễm trước của mình. Đó là 159 gọi giới tỳ kheo ni. Hôm bữa nay tới đó đây nha, để trả lại câu hỏi này. Cái này nó cũng có trường hợp này nó cũng nhiều lắm nha. Có khi là quật mộ lên cái xác còn nguyên vậy. Là cái này là có nhiều đó. Hoặc giả là có khi là họ ướp, hoặc giả là cái gỗ hay cái chỗ đó cái nước như thế nào đó. Thì nếu cái này thì mình tại vì đây hỏi là nó khi bốc mộ lên thì toàn thân của người mất còn lại nguyên, không có tan rã, gia đình ấy phải là cải táng lại. Và ấy hỏi là như vậy có phải là người mất ấy lưu lại nhục thân hay không? Thì cái này cũng lưu nhục thân, đâu có tu gì đâu nhục thân. Nếu mà mình là cái người tu mới lại lưu nhục thân là chứ. Còn cái này là cái ảnh hưởng, có khi là tôi ướp xác, hoặc giả là ảnh hưởng của cái hòm á, cái loại cây, hoặc giả là cái nước ở chỗ cái vùng đó. Thì bây giờ thì cái đó là mình chôn lại hoặc là quả táng, cái việc đó là cũng bình thường đâu có gì. Thì nếu như vậy thì cái đó là mình cũng là không biết người đó siêu hay không, dầu cái xác thân này nó còn, nhưng mình cũng cầu siêu, hoặc giả mình cũng kinh là bao nhiêu việc. Chứ cái này cũng không có lạ đối với cái trường hợp này, nó nhiều, nhiều lắm. Thì cái đó là kêu họ cúng kiến rồi là làm những cái việc thiện để hồi hướng cho cái hương linh đó. Nếu mà còn nguyên như vậy là cải táng hoặc giả là thiêu thì cũng bình thường đấy. Là trong cái giới đại chúng chúng ta đọc đi đọc lại, tuy là những cái giới mà nó bây giờ nó không có dính dáng với mình nhiều, nhưng mà là trong cái đời sống hàng ngày, nhưng mà dạy nhắc lại rồi từ lâu rồi đó, thầy có nói những cái điều nào mà Đức Phật nói hiện tại mà cái thấy xã hội hiện tại không có liên quan và không cần, mà mình cũng không có còn những cái điều đó để mình giữ nữa, thì cái đó là cái là mà không bắt buộc. Mình cũng là giữ cái giới đó, nhưng mà những cái điều nào mà trong giới Đức Phật không có chế thuở xưa, nhưng mà cái giới đó có liên quan đến xã hội hiện tại, đến cái sự tu hành của mình trong cái nếp sống hiện tại bây giờ, mình cũng phải giữ. Chứ không phải là trong cái giới không có mà mình không giữ. Thì nhiều cái giới bây giờ mà cái đó đã nói trong quyển thứ 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, hay những điều nào mà ta chế ra địa phương thấy không cần thiết các ông nên bỏ bớt đi, còn những điều nào ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết các ông không được không làm. Nên những cái địa phương nó cần thiết mà trong giới luật không có, mà những cái giới đó nó trở ngại trên cái quả chứng của mình hay trên cái đường giải thoát của mình thì mình cũng phải giữ. Thành vào cái thời này về cái mà cái ác pháp dầu trong giới luật nó không có, tại hồi xưa cái ác pháp nó không nhiều như bây giờ, đại chúng nhớ nha, không nhiều như bây giờ, mà bây giờ nó quá nhiều vấn đề cái ác pháp đi, mà trong giới luật không có, mình thấy mình cũng cố gắng để mình giữ làm sao cái tâm của mình nó nhẹ, nó yên. Thì cái đó là cái mà mình biết rành về trong cái giới luật. Thì mình thấy tất cả các cái giới mà Đức Phật chế ra ngăn cấm thì cái điểm chính làm sao là chúng ta đừng đắm trước, nhất là cái tâm mà không có yên được. Thì nếu mà tâm không yên thì chắc chắn là cái định nó không có, mà cái định không có thì cái huệ nó không phát sinh. Thành tất cả các giới Đức Phật nêu ra để mà cái phương tiện phía ở ngoài, mà làm sao để cho cái tâm chúng ta được yên, mà được yên mà lặn sâu vào trong đó cái huệ nó phát thôi. Mà muốn cái tâm yên như vậy á, thì phải có những cái hàng rào mà nó ngăn, đó là cái giới ngăn để mà giữ được cái phía ở trong có định, rồi cái huệ nó mới phát. Thành là hàng ngày làm sao chúng ta sống làm sao mà nó nhẹ nhàng, đâu cái vấn đề nó cái vật chất mà cái nó dễ nhất, tại vì nó có cái hình tướng, nó có ngoài thân mình, nên mình có thể mình giữ làm sao cho nó nhẹ nhàng mà đừng có bận rộn đối với cái thân của mình, nhất là những cái điều mà nó liên quan không có rời mình hàng ngày. À, cái đó nói thì cái vật chất ha, cái những cái vật chất, cái những vật chất mà nó mình bớt ít cái đấm trước á, nó thì là cuộc sống của mình nó rất là nhẹ. Mà nó nhẹ như vậy thì hàng ngày của mình nó sống cuộc sống nó sẽ an nhàn, mày thấy. Còn nếu mà mình sống mà nặng vấn đề vật chất, đó là cái mà chưa nói tới vấn đề mà liên quan nó sâu hơn, những cái mà dễ nhất ở ngoài, cạn nhất ở ngoài, đó là những cái liên quan, những cái thô mình thấy được mà mình có thể là dễ dàng mình bỏ. Rồi có khi là một trong cái kiếp này, còn những cái mà còn liên quan nhiều kiếp trước, đó là những cái tập khí, tập khí nào tham, nào sân, rồi nào là si mê, nhất là những cái tập khí mà ái trước trong đó, nó khó nhiều đời nhiều kiếp. Mà nếu những cái vật chất, những cái hàng ngày mình sống mà mình không bỏ được những cái mà tầm thường như vậy, những cái mà sâu, những cái mà khó hơn nữa, làm sao mình bỏ? Để chúng nhớ cái điều rất khó. Thành là cái mà thầy nói đi nói lại rất nhiều á, hay là cái mà liên quan trong đời sống hàng ngày của mình mà nhẹ trong đời này, là những cái rất là tầm thường mà mình không có bỏ được, thì những cái mà sâu nữa làm sao mình bỏ được cái đó. Thì cái đó là cái mà rất cần đối với cái người xuất gia chúng ta. Những cái việc mà nó nho nhỏ trong cái việc mà tiếp xúc hàng ngày trong chùa của mình, những cái việc mà nó không đáng lắm mà đôi khi mình cũng không bỏ được, thì những cái mà nó sâu hơn, những cái nó quan trọng hơn là làm sao mình bỏ. Mà cái đời thường nhất là cái vấn đề vật chất nè, rồi để với vấn đề mà sắc dục đối với cái tuổi trẻ, cái đó là rất nhiều nha. Nó khi nó vướng rồi là mình bỏ xuống, nó không yên. Nếu mà cái nó vướng cái vật chất hay là vướng về vấn đề cái ái dục á, thì trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, nhất là vấn đề mà cái những cái thời khóa là chúng nhớ, không bao giờ mình nó lặn sâu được, không bao giờ yên để mình đi sâu vào trong cái thời, từ cái niệm Phật hay đến cái ngồi mà yên hay là mình trì chú, nó không có sâu được, bị những cái đó nó vướng. Mà nếu mà nó vướng như vậy, chắc chắn rằng mình nó khó mà vấn đề bỏ. Mà vướng như vậy thì trên cái đường tu của mình nó chắc chắn không đi tới đâu, nó rất là khó. Nếu mà hàng ngày chúng ta tìm cái sự yên mà nó không có, thì sống lúc nào cũng là bận rộn, lúc nào cũng là trên cái hình thức như vậy, thì cả cái sự nghiệp mà xuất gia của mình cuối cùng rồi thì giàu hay gì cũng là không có đạt được cái ý muốn của mình trong cái kiếp này ra khỏi ba cõi, và chắc chắn như vậy nha. Thành ra đại chúng, cái gì mà mình không cần thiết, không quan trọng lắm, thì coi như là mình tập mình dứt bỏ cho nó nhẹ nhàng. Mà hành trì trong cái thời gian là mình còn đủ cái điều kiện, đủ cái sức khỏe của mình có thể mình cưỡng lại được. Khi mà nó mình đã yếu đuối cả cái thân và cả cái tâm luôn rồi thì khó lắm. nhất là vấn đề mà tu. Cuối cùng ta sợ vấn đề mà cận tử nghiệp, cận tử nghiệp ta rất là sợ. Thì mình nếu mà không có đủ sức, không có quân tập nhiều những cái mà thiện căn, những cái mà lành mạnh, những cái mà cái tâm mà nó tịnh trong đó, thì khi mà cái thân là nó yếu, rồi gọi là cái tâm không có đủ sức để mà cưỡng lại những cái cảnh, những cái duyên ở ngoài khi mà nó đến, thì rốt cuộc rồi cái đời tu hành của mình nó cũng như mất hết nha. Rồi mất hết cái đời này, nó mất đầu cái đời sau, chúng ta là khó cưỡng lên được mà gặp những cái chánh pháp và cái thiện tri thức, rất khó. Đại chúng nhớ cái vấn đề thầy rất sợ, sợ khi mà bỏ cái báo thân này mà cái tâm mình nó không có được những cái gì đó nha, thì chắc chắn là giàu có gây cái phước báo cái nào cũng là nhân thiên mà đó. Mà cái nhân thiên đó thì kiếp sau chúng ta nó khó lên gặp Phật pháp, chánh pháp nó rất là khó. Rồi từ cái xuống ngầm dân bao giờ nó là được những cái mà nó đứng vững. Cũng như ngày Trí Húc này nói, cái chiếc áo này của ông đời này của mình nó rách, nó dơ rồi, mà mình làm sao mà thay cái chiếc khác nó có thể nó đẹp hơn. Còn nếu mà kiếp sau mình thay cái chiếc khác nó xấu hơn nữa, mình nghèo nàn đâu có tiền mà sắm những cái giải tốt thêm, thì chắc chắn là càng ngày nó càng xuống, càng xuống nữa. Vì hơn nữa là cái thời này cái ngũ trược ác thế nó càng xuống, cái thời mà pháp nó càng xuống đối với cái người xuất gia. Bây giờ cái người xuất gia ít có vấn đề mà đặt nặng vấn đề giải thoát, mà đặt nặng vấn đề cái vật chất hay vấn đề mà hưởng thụ của thế gian mà thôi. Nếu như vậy thì chúng ta càng ngày nó càng mất những cái cảnh mà đối với cái sự giải thoát nó càng mỏng bớt đi. Những cái cảnh bên ngoài, những thiện hữu tri thức, những cái vị mà xưa rồi nó là rất nhiều. Ví dụ mà nói như Trung Quốc chẳng hạn, người này chỉ người khác, ta biết được á, cái sự mà chứng ngộ, cái sự mà không bị ràng buộc của thập triền, thập sử hay của kiến tư hoặc, nó rất nhiều người. Còn bây giờ mình cả cái nước mà mình kiếm một người thật sự nó ra khỏi sanh tử, họ là tự tại, sống đời sống tự tại, bây giờ nó cũng khó lắm. Hai cái nhân bậc cao tăng mà đúng mức á, có khi trên hình thức hoặc giả là trên cái danh vị rồi mình thấy là vậy thôi, chứ thực chất á khó. Các bậc mà cao tăng bây giờ đó là cái thời mặt pháp này khó lắm. Nha, thì mình nói là mà sanh lỡ mà lăn lộn trở lại thì đối với cái bậc mà thiện hữu tri thức, những cao tăng, những cái bậc đó, cái cảnh mà dễ để mà giữ tâm nó tu là cả ngày càng cạn bớt nha. Là khó gặp cái cảnh đó, nha. Thành cái đó là cái rất sợ. Là nó đời này chánh pháp mình thấy là mình gặp được cái chánh pháp mà mình chưa có làm được. Mà nếu mình không cố gắng mình giữ mà trồng nuôi dưỡng cái thiện căn của mình á, thì kiếp sau chắc chắn rằng là nó phải xuống thôi, chứ không bao giờ nó dừng lại ở cái đây với nó tiến lên được. Khó là khó. Càng ngày mỗi lần sanh ra mỗi đời như vậy, chúng ta phải là nó xuống cái cảnh ngoài nó cũng không có đủ tốt, rồi cảnh trong thì nó cũng không nuôi dưỡng được cái trưởng thành, thì càng ngày nó càng xuống thôi. Cái bụi tre mà có ban đầu nó lớn rồi lần lần những cái măng nó nhỏ đi. Nếu như vậy thì cũng khó khi nào chúng ta mà ra khỏi được cái luân hồi trong cái kiếp này. Thế thành là chúng ta làm sao để mà vươn lên được, rồi trở lại đây vì cái nguyện lực chứ không phải vì cái nghiệp lực. Nếu mà cái nghiệp lực đó thì nó cũng khó mà ra khỏi được. Trừ cái nguyện lực thì cái chừng đó thì tha hồ. Thì cũng mong rằng chúng ta mà đi được gặp chánh pháp, bây giờ thì gặp chánh pháp nó rõ ràng, trên đường đi của mình rõ ràng á, nhưng mà mình không có cố gắng mình giữ được thôi, thì nó mất những cái nhân nó đi. Thì cái nhân nó mất đâu thì những cái đời sau mà khó mà có là được đó. Thì đó là cái đại chúng cũng lưu ý nhiều, mình làm cái việc gì hàng ngày cũng vậy, trong cái sự sống của mình, trong cái cương vị của mình, làm gì cũng phải là cái cân nhắc, nhất là vấn đề mà thiện hay là ác, việc đó có lợi trong cái đời này không có lợi đời này. Nếu mà đời này mình không lợi, đời vị lai không lợi, nhất định không làm. Chứ là làm là cứ tới đâu hay tới đó, vậy là nó trên đường đi cũng mà khó nha. Đó là những cái lời mà thầy cũng mà nhắc nhở đại chúng trong cái kiếp này mình được làm người, rồi mình được gặp chánh pháp, mà mình không có làm được gì trong cái đời này thì cái đó cái mà rất tiếc mà cho những cái đời sau đi. Nó đó là những cái điều thầy muốn nói. Thôi có gì không, đại chúng có gì để hỏi không? Cái nhiều người sống là giờ sống là cái như là như lục bình trâu vậy nha, kệ tới đâu hay tới đó, ngày mai sao cũng vậy, kệ nó tới đâu hay tới đó, bây giờ sống để vậy thôi, khó lắm. Thôi nghĩ nha, thôi nghĩ. Chúng sanh vô biên nguyện độ nguyện não vô thần thế nguyện đoạn quang mong vô Oh.